là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành y tế Yên Bái trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động được tỉnh Yên Bái tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phùng Quốc Hiển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Ninh Thuận, lãnh đạo các thị xã thành phố thuộc các tỉnh trong cụm đô thị Tây Bắc, đơn vị kết nghĩa với thành phố Yên Bái. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái và thành phố Yên Bái qua các thời kỳ, các địa phương trong tỉnh và đông đảo nhân dân thành phố. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đến năm 2050, tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước. Tiếp đó, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Yên Bái. Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc mừng thành tựu cũng như những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Yên Bái sau hành trình 65 năm làm theo lời Bác dạy khi người về thăm Yên Bái vào ngày 25 tháng 9 năm 1958. 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn, đưa Yên Bái phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ một tỉnh nghèo nhất cả nước với bộn bề khó khăn, Yên Bái vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, quy hoạch tỉnh Yên Bái được lập và phê duyệt với triết lý và khát vọng về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, là hình mẫu phát triển của vùng núi Trung du phía Bắc và cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn nếu việc tổ chức thực thi và giám sát thực thi quy hoạch không được tổ chức hiệu quả. Phó Thủ tướng cho rằng nhân tố quyết định thành công chính là tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá của Đảng bộ, chính quyền các cấp và vai trò nhân dân làm trung tâm, chủ thể giám sát việc thực hiện bản quy hoạch này. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã lưu ý một số vấn đề khi Yên Bái triển khai các nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch như sau.
Trước hết, cần khẩn trương triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Và xa hơn, cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường liên kết vùng, liên vùng theo quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thứ hai, công bố công khai rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch, và quan trọng hơn là để các nhà đầu tư có thể tiếp cận và tiếp tục cụ thể hóa các cái quy hoạch không gian này. Thứ ba là nguồn lực quan trọng nhất, tài nguyên quan trọng nhất cho Yên Bái phát triển là con người. Con người vừa là động lực phát triển mạnh mẽ nhất, đó là nhân tài, thu hút nhân tài. Nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ sẽ là chìa khóa vạn năng để chúng ta tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh các ngành nghề và thế mạnh. Thứ tư, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, Yên Bái cần chú trọng bảo vệ phát triển rừng, rà soát quy hoạch các điểm dân cư, các công trình hạ tầng, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét để phòng tránh thiên tai. Thứ năm, tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển thành phố Yên Bái nhanh, bền vững trên cơ sở định hướng của quy hoạch tỉnh, sớm đạt tiêu chí đô thị loại 1 và làm một trong những các đô thị động lực của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ tin tưởng với những lợi thế riêng có cùng tinh thần vượt khó, khát khao vươn lên của nhân dân và đội ngũ lãnh đạo tỉnh năng động, đoàn kết, nhất trí, có quyết tâm và tầm nhìn, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 của tỉnh Yên Bái sẽ sớm được hiện thực hóa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, lễ công bố quy hoạch tỉnh, đón nhận huân chương lao động hạng nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng. Càng đặc biệt hơn khi sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương để tỉnh Yên Bái hoàn thành đồ án quy hoạch tỉnh và đề án nâng loại đô thị thành phố Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực, những đóng góp tâm huyết trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ và đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân để tỉnh Yên Bái có được thành quả như ngày hôm nay. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.
Tại buổi lễ trọng thể này, rất vinh dự cho tỉnh Yên Bái được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn đến dự chung vui, động viên và khích lệ. Đặc biệt đã được đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tướng Chính phủ trực tiếp trao các quyết định, huân chương và phát biểu chỉ đạo, động viên Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Yên Bái xin được tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, trung ương, các tỉnh bạn đã dành cho tỉnh Yên Bái.
Ngay sau lễ công bố là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Yên Bái khát vọng vươn xa. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương với sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên. Tiếp đó, các đại biểu, nhân dân và du khách cũng đã cùng tham gia màn nhảy sạp với sự góp mặt của 2023 diễn viên đến từ các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn nghệ quần chúng tại 15 xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Chiều qua, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương vừa đi kiểm tra thực địa quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên chương trình.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giới thiệu về quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Theo quyết định số 234 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Đây là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị văn hóa dân tộc và hệ sinh thái lòng Hồ Thác Bà. Đồng thời là một trong những trung tâm du lịch cấp quốc gia với nhiều loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch sử, văn hóa, tham quan, nghiên cứu, có sản phẩm du lịch chủ đạo và hình thành thương hiệu khu du lịch. Là vùng bảo tồn phát huy giá trị sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa đặc thù của quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, cấp nước, thủy lợi cho vùng đồng bằng sông Hồng. Khu du lịch quốc gia Hồ Tắc Bà định hướng đến năm 2030 đón khoảng 1 triệu lượt du khách và đến năm 2040 đón khoảng 2,5 triệu lượt. Theo định hướng đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Tắc Bà đến năm 2040 thì diện tích nghiên cứu lập quy hoạch trên 53.000 ha thuộc địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, sau khi có kết quả của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở ngành của tỉnh và các huyện Lục Yên, Yên Bình ra soát, bổ sung các số liệu về hiện trạng kinh tế xã hội, các khu vực dân cư, hiện trạng sử dụng đất, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, các loại rừng, đất sản xuất nông nghiệp, khu vực bảo vệ di sản. Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn hoàn thiện chỉnh sửa hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Tắc Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040 theo nội dung kết luận hội nghị thẩm định tại Bộ Xây dựng và lập báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch, bổ sung phương án quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Dự kiến đồ án được chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án trong quý 4 năm 2023 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo quy định của pháp luật hiện hành. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đánh giá cao tiềm năng lợi thế Hồ Tắc Bà và định hướng quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Tắc Bà đến năm 2040. Phó Thủ tướng đã nêu ra một số cách tiếp cận để Yên Bái phối hợp với các bộ ngành địa phương lân cận nghiên cứu khai thác hiệu quả tiềm năng Hồ Tắc Bà. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Yên Bái cần tìm nhà đầu tư có uy tín để tạo nên sự khác biệt và chuyên nghiệp cho Hồ Tắc Bà. Khi thực hiện quy hoạch, Yên Bái cần tôn trọng sự phát triển của tự nhiên, tập trung phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để phục vụ phát triển du lịch, và du lịch phải trở thành lĩnh vực mang lại thu nhập và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Cùng với đó, khai thác tốt diện tích mặt nước để phát triển du lịch gắn với tổ chức các môn thi đấu thể thao trên mặt nước mang tầm khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu quan trọng phát triển du lịch Hồ Tắc Bà phải gắn với quản lý không gian, phát huy yếu tố môi trường sinh thái để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh lưu ý khi xây dựng các tuyến giao thông ngang, xây dựng cáp treo và vị trí lắp đặt các ga cáp treo về cơ bản không ảnh hưởng đến điều tiết lũ, cấp nước cho hạ du của hồ chứa Thác Bà, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng kể từ ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, đến nay hàng trăm hộ dân ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, Yên Bái đã và đang tích cực khẩn trương đẩy tiến độ làm nhà để chuyển tới nơi ở mới. Trận mưa lũ lịch sử ngày 5 tháng 8 vừa qua tại huyện Mù Căng Chải đã làm 246 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 136 nhà bị thiệt hại nặng, 52 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cũng như huyện Mù Căng Chải, đến nay tại xã Hồ 4, 121 nhà bị thiệt hại nhẹ, cơ bản đã khắc phục xong. Trong số 21 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, có 13 hộ đã có nhà mới, còn lại đang bố trí cho các hộ ở tại nhà công vụ của giáo viên. Còn tại xã Lao Chải, các hộ bị thiệt hại về nhà ở cơ bản đã khắc phục xong. Trong số 21 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, có 13 hộ đã có nhà mới, còn lại đang bố trí cho các hộ ở tại nhà công vụ của giáo viên. Còn tại xã Lao Chải, các hộ bị thiệt hại về nhà ở cơ bản đã khắc phục xong. Đối với những hộ gia đình được bố trí xây dựng nhà ở tại khu tái định cư bản Hồng Nhì Pá, đều đã có nền nhà và đang tiến hành dựng nhà theo quy định.
Hiện nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi ở một số trường vùng đặc biệt khó khăn còn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh từ 3%. Nguyên nhân là do các trường vùng đặc biệt khó khăn, tiền ăn của trẻ chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, mức ăn còn thấp. Một số điểm trường chưa có bếp nấu và nhân viên nấu ăn nên trẻ phải mang cơm đi học, gây khó khăn trong việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tại các xã vùng cao dân cư sinh sống không tập trung, các trường mầm non còn có điểm lẻ, lớp ghép, trẻ em là người dân tộc thiểu số, do vậy khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 3,8%, mẫu giáo 4,7%, suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 7%, mẫu giáo 6%. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025. Bằng việc đầu tư nguồn lực sẽ đặt mục tiêu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm 0,3% năm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.
một dân tộc yêu trụng hòa bình luôn phải căng mình tự vệ. Bởi vậy, hòa bình luôn là mong ước, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống, là khí phách hùng thiêng của nhân dân ta. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài Bảo vệ hòa bình bền vững để xây dựng và phát triển đất nước. Theo bài viết, với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, và giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh tạo thế mạnh tổng hợp cho ngoại giao Việt Nam. Có thể nói rằng, bảo vệ hòa bình để tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế thì công tác đối ngoại luôn ở tuyến đầu. Thực tiễn cho thấy, khi môi trường quốc tế và khu vực ổn định thì thách thức, nguy cơ với đất nước giảm đi. Bảo vệ hòa bình bền vững để xây dựng và phát triển đất nước vừa là mục tiêu cao cả, vừa là đòi hỏi tất yếu của lịch sử, là khát vọng thiêng liêng cao quý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh. Mọi người sống trong thanh bình hạnh phúc, được hưởng thụ giá trị cao quý, dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Trong bài còn nhiều khăn trong xác minh tài sản của cán bộ trên báo Tiếng nói Việt Nam cho rằng, kê khai tài sản chỉ là một trong nhiều biện pháp để Đảng ta phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng. Tuy nhiên, với các quy định về kê khai tài sản hiện nay thì việc phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng từ biện pháp này chưa thật sự hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thế Hoàng, quy định hiện hành trong việc kê khai tài sản còn nhiều vướng mắc phức tạp, khó thực hiện. Đồng thời, đội ngũ những người kiểm tra xác minh cũng chưa đủ độ tin cậy để người ta tin tưởng phó thác thông tin về tài sản của mình. Vì vậy, điều đó dễ khiến người ta làm theo kiểu đối phó chiếu lệ hình thức, kê khai không trung thực. Do vậy, quy định phải thế nào để việc kê khai không trở thành gánh nặng đối với người không tham nhũng, không làm ảnh hưởng tới quyền bí mật về tài sản riêng, đời tư của họ? Phải làm sao để người ta thích được kê khai, tự hào khi được kiểm kê một cách rõ ràng, minh bạch, để mọi người đều biết mà không phải sợ hãi lo lắng bị lợi dụng, mua bán thông tin, quy chụp. Bất cứ ai đều cần điểm tựa an sinh ở mọi giai đoạn, lứa tuổi. Đồng nghĩa, trục đường dây an sinh cần chạy xuyên suốt trong hành trình cuộc sống của mỗi người. Vì thế, các cơ quan chức năng cần sớm triển khai các giải pháp nhằm đưa những người tạm dừng chân trên lộ trình an sinh trở lại hệ thống. Giải pháp trước mắt là các bộ ngành địa phương quan tâm bảo đảm đời sống việc làm bền vững cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với công việc, tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài. Giải pháp lâu dài mà các cơ quan chức năng hướng tới là nới lỏng điều kiện thụ hưởng, tăng sức hấp dẫn của chế độ hưu trí. Ngoài việc nới lỏng khuyến khích tạo thuận lợi cho người dân, người lao động thụ hưởng các chính sách an sinh, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng đề xuất bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về rút bảo hiểm xã hội một lần, xử lý nghiêm hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Điều này góp phần tạo hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, hạn chế tình trạng họ phải tạm dừng chân trên lộ trình an sinh do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ rút quân khỏi Niger vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 dẫn đến việc Tổng thống thân phương Tây Mohamed Bazoum bị lật đổ và chính quyền quân sự lên thay. Niger trước đây là thuộc địa của Pháp và nước này vẫn đang tiếp tục triển khai quân đội ở quốc gia Tây Phi. Tuy nhiên, giới chức quân sự đã gia tăng sự phản đối chống lại quốc gia châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình Pháp ngày 24 tháng 9, Tổng thống Pháp Macron cho biết Paris đã quyết định chấm dứt hợp tác quân sự với Niamey, quân đội Pháp sẽ trở về nước vào cuối năm nay. Theo báo cáo, hiện có khoảng 1.500 nhân viên Pháp ở Niger. Tổng thống Pháp cũng cho biết đại sứ Pháp tại Niger sẽ trở về nước trong vài giờ tới. Ông cũng nhắc lại việc từ chối công nhận chính quyền quân sự tại Niger. Ngày 24 tháng 9, lực lượng an ninh Iran đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô Tehran và bắt giữ 28 đối tượng có liên quan, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cơ quan tình báo Iran cho biết lực lượng an ninh nước này đã thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và các tài liệu liên quan. Hai nhân viên an ninh Iran đã bị thương trong chiến dịch truy bắt những đối tượng liên quan đến âm mưu khủng bố. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin, trong số các đối tượng bị bắt giữ có thành viên IS và những kẻ từng có liên hệ với các nhóm phiến quân ở Syria, Afghanistan, Pakistan và Iraq. Trong những năm gần đây, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhiều lần tấn công khủng bố trên khắp Iran. Gần đây, IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công đền thờ Shia hồi tháng 10 năm 2022 ở thành phố Sirte, khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 24 tháng 9, giới chức bên Anh cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà kho chứa xăng dầu buôn lậu ở đông nam nước này khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, đám cháy bắt đầu bùng phát tại một nhà kho ở thị trấn Semekrake. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, còn có hơn 10 người bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Theo người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương, đám cháy đã lan rộng sang khu vực xung quanh, làm nhiều nhà dân và phương tiện bùng cháy. Giới chức bên Anh cho biết tình trạng buôn lậu xăng dầu thường diễn ra ở nước này và nguồn xăng lậu này thường xuất phát từ quốc gia láng giềng Nigeria. Việc buôn lậu mặt hàng này thường tiềm ẩn nhiều rủi ro vì các điều kiện lưu trữ xăng dầu thường không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân trong bối cảnh ngày nay, nhất là với một tỉnh miền núi còn vô vàn khó khăn, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã từng bước vượt qua những thách thức và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác khám chữa bệnh, như tiếp nhận, làm chủ, chuyển giao hàng nghìn kỹ thuật y học tiên tiến, cứu chữa thành công nhiều các bệnh hiểm nghèo có nguy cơ tử vong cao. Để có thành quả lớn này, cán bộ y tế Yên Bái đã nhận thức sâu sắc những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và vận dụng thông qua những việc làm thiết thực cụ thể đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc học và làm theo Bác của những cán bộ y tế tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển nền y tế tỉnh nhà.
32 tuổi, bị bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, hành hạ thể xác lẫn tinh thần, khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, đỉnh điểm là khi cận kề cái chết. Thế nhưng chị Phan Thị Hương ở thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cứu sống và hồi phục thần kỳ. Trực tiếp cấp cứu thành công ca bệnh nặng, bác sĩ Đỗ Như Việt, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, nhớ lại khoảnh khắc sinh tử mong manh, chị Hương vô cùng cảm kích các y bác sĩ giúp chị đoàn tụ với gia đình. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là cơ sở y tế tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái được kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào điều trị cho bệnh nhân. 5 năm qua, đơn vị thận nhân tạo do bác sĩ Đỗ Như Việt đảm nhận đã duy trì tốt hoạt động, tiến hành lọc máu chu kỳ an toàn cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Sự tận tâm trong công việc của các bác sĩ đã tạo niềm tin với người bệnh. Đến nay, số lượng bệnh nhân đăng ký lọc máu tại Trung tâm Y tế huyện đã tăng lên đáng kể. 100% là người bệnh nặng, lọc máu chu kỳ 3 lần mỗi tuần, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và liên tục. Từ đó, bác sĩ Việt không ngừng học hỏi, đi sâu vào nghiên cứu chuyên môn, đặc biệt có hai đề tài khoa học cấp cơ sở được Hội đồng Khoa học Y tế công nhận, áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao. Tham gia chỉ đạo và triển khai các kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên như chạy thận nhân tạo, lọc máu cấp cứu, điều trị tiêu sợi huyết ở người bệnh đột quỵ não, mở khí quản. Khắc ghi lời dạy của Bác là người lãnh đạo quản lý, thạc sĩ, bác sĩ Diêm Sơn, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, luôn nêu gương, làm tốt trách nhiệm của người thầy thuốc, đảm bảo an toàn đáp ứng phục vụ chăm sóc người bệnh tốt nhất. Hàng năm, bác sĩ Diêm Sơn cùng các y bác sĩ trong bệnh viện thực hiện khoảng 7.500 ca phẫu thuật an toàn, bệnh nhân. Các đề tài nghiên cứu khoa học của bác sĩ Diêm Sơn đã góp phần nâng cao năng lực quản lý và chất lượng chuyên môn, giúp bệnh viện định hướng chiến lược cũng như lập kế hoạch hoạt động hàng năm. Triển khai phương pháp đầu tiên áp dụng tại tỉnh là sử dụng giảm đau sau mổ mới cho bệnh nhân mổ cắt tuyến giáp. Năm 2023, bác sĩ tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu hiệu quả sử dụng propofol phối hợp với ketamin tĩnh mạch để khởi mê ở người cao tuổi. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của bác sĩ Diêm Sơn, các khoa phòng trong bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật chuyên môn, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật lệch đĩa đệm cột sống, phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị dính màng phổi, phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser, các xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Trong những năm gần đây, bác sĩ Diêm Sơn đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng điểm chất lượng lên 4,28, cao nhất toàn tỉnh. Chỉ số hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế đạt 98-99%, công suất sử dụng giường bệnh nội trú đạt 103%, hệ thống phòng xét nghiệm huyết học sinh hóa vi sinh đạt ISO 15189-2012. Ký hợp tác với các bệnh viện nước ngoài là một trong 35 cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc công bố triển khai bệnh án điện tử, chuyển giao thành công kỹ thuật tim phổi nhân tạo. Nhiều năm liền, bác sĩ Diêm Sơn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2020-2022, ngành y tế tỉnh đã tuyển dụng được hơn 300 cán bộ và làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Hàng năm, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ ngành y tế thực hiện những việc làm thiết thực và cụ thể. Nhiều cán bộ y tế với lòng tận tâm trách nhiệm đã và đang không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo, góp sức mình hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những hoạt động thiết thực của toàn ngành y tế trong việc thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc theo đúng lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Tấm gương đạo đức của Bác và những tư tưởng sâu sắc về y tế đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ ngành y tế tỉnh Yên Bái. Thông qua đó là tiền đề tạo động lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng phát triển, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc là bệnh khá phổ biến. Bệnh có khả năng lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch nếu không được cách ly kịp thời. Ngoài cảm giác gây khó chịu cho người bệnh, đau mắt đỏ có thể dẫn đến biến chứng viêm loét giác mạc. Tại tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ghi nhận của nhóm phóng viên.
Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy một tuần nhưng cả năm thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thanh Thúy ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đều mắc bệnh đau mắt đỏ. Đầu tiên là cậu con trai út có biểu hiện chảy nước mắt, mắt hơi đỏ, có ghen. Do chủ quan nghĩ con nghịch ngợm nên chị Thúy không để ý. Nhưng chỉ sau một đêm con trai kêu đau, nóng rát, sợ ánh sáng, chị có mua thuốc về cho con nhỏ mắt nhưng tình trạng không giảm mà còn lây sang các thành viên khác trong gia đình. Chị Thúy chia sẻ.
Trong 2 ngày mà cả nhà mình đều bị đau mắt đỏ, mình không nghĩ là bệnh này nó lây lan nhanh như thế. Người lớn mình thì còn cố chịu được, chứ mấy đứa trẻ con kêu khô, mắt khó chịu nhiều hay rụi mắt khiến cho bệnh càng lâu khỏi. Mình cũng cho con đi khám bác sĩ nhưng mà bệnh cũng chưa có thuốc đặc trị, nên chủ yếu vẫn là chú ý giữ gìn vệ sinh cũng như thường xuyên nhỏ mắt.
Cũng có cháu bị đau mắt đỏ, bà Nguyễn Thị Vân cho biết qua tìm hiểu cháu bà có chơi với bạn cùng lớp bị đau mắt đỏ, do vậy khả năng cao là cháu lây từ các bạn. Mặc dù phát hiện sớm và cũng chú ý vệ sinh mắt cho cháu nhưng cũng phải gần một tuần mới khỏi, bà Vân nói.
Ngại nhắc nhở các cháu là vệ sinh sạch sẽ tay chân rồi là không được dụi mắt, ngày nhỏ cho cháu 3-4 lần. Cho rửa hàng ngày, rửa bằng nước muối sinh lý cho các cháu, mới nhắc nhở cháu là không lên ra ngoài, tránh ra ngoài nhiều bụi vào mắt, mới tiếp xúc với nhiều người, mới là không lên xem cái đồ điện tử nhiều ảnh hưởng đến mắt. Trước thì cứ bảo là sông lá dầu thì không lên sông lá dầu, thì sông lá dầu chính ra là nó còn gây lên bỏng rát nữa mà không có kết quả.
Bệnh đau mắt đỏ không chỉ ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và lao động. Một số trường hợp nếu chủ quan có thể bị bội nhiễm gây biến chứng viêm loét giác mạc, làm ảnh hưởng trầm trọng đến thị lực. Ghi nhận tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, khoảng hơn một tuần nay, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh do đau mắt đỏ tăng đột biến. Đa số các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện sớm, khám và điều trị kịp thời nên không xảy ra các biến chứng nặng. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp bị biến chứng nặng dẫn đến suy giảm thị lực. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Vân, Phó trưởng khoa cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đau mắt đỏ xảy ra ở mọi đối tượng, gồm trẻ em, người trưởng thành, người già. Bệnh này thì xảy ra quanh năm và rất dễ lây lan thành dịch, nhất là vào cái khoảng thời gian chuyển mùa từ mùa hè sang mùa thu. Bệnh đau mắt đỏ thì có thể xảy ra kèm theo các cái triệu chứng về cảm lạnh hoặc các cái triệu chứng về nhiễm trùng đường hô hấp như là đau họng. Đau mắt đỏ thì chủ yếu là do virus và cũng có thể là do vi khuẩn, thường bắt đầu ở một bên mắt, thấy đỏ rồi lan sang mắt còn lại trong vòng vài ngày. Mắt bị đỏ chảy ra các cái dịch như là tăng dịch nước mắt, nhiều ngứa mắt và lúc đầu thì không đặc và có thể có kèm theo là mí mắt thì dính vào nhau do các cái dỉ nhèm hay còn gọi dỉ nhèm. Và bệnh đau mắt đỏ thì rất dễ lây lan thông qua cái việc tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp với các dịch chảy ra từ mắt của người bị bệnh.
Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, ngăn ngừa nguy cơ lây lan, bùng phát trong cộng đồng, theo các chuyên gia y tế, người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Khi phát hiện có các triệu chứng như sốt nhẹ kèm mệt mỏi, cộm mắt, đau sưng, đỏ mắt, chảy nước mắt và có ghen, dính mi, khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.